Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Người Phật tử khi mà mới bước vào đạo thì cái đầu tiên là quy tâm bảo. Hình như hôm khánh thành quý thầy cũng có làm lễ quy tâm bảo cho rất nhiều người. Thì như tôi nói hồi nãy cho cái buổi lễ quy tâm bảo đó, là quy tâm bảo không phải là chỉ là một cái buổi lễ mà thôi, mà trong đạo Phật quy tâm bảo là một pháp môn tu. Cho nên nếu mà hiểu được cái ý nghĩa quy tâm bảo là chúng ta có thể tu đủ. Thế giờ chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết ý nghĩa quy tâm bảo, và sau đó quý vị có những cái thắc mắc gì về vấn đề quy tâm bảo thì chúng ta sẽ có phần để đáp câu hỏi. Thường thường chúng ta sinh ra cái cõi đời này đó, là quý vị biết là chúng ta giống như là kẻ mù. Tức là mặc dù đó là được cha mẹ sinh ra, mình biết mình có nguồn gốc là ông bà cha mẹ mình sinh ra mình, nhưng mà thật ra quý vị nếu mà để ý đó, thì mình sống cuộc đời này mình không hiểu nó là cái gì hết. Mình chỉ sống và thấy ai làm gì mình làm theo vậy thôi. Đó. Tức là nếu mà người không có để ý, không biết đạo đó, thì không ai đặt câu hỏi, thắc mắc đó. Nhưng mà những người mà bắt đầu vào đạo rồi đó, đi tìm tòi một chút xíu rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng chúng ta sống ở cõi đời này như kẻ mù. Tại sao kẻ mù? Là mình không biết tại sao mình ở đâu tới cõi này hết. Và mình sống ở đây rồi là mình làm cái gì? Chẳng lẽ là cứ ngày đi làm kiếm tiền, rồi lập gia đình, lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cháu, rồi cuối cùng chết, chôn vào hòm, chôn xuống đất hoặc đi thiêu. Vậy cuộc đời của mình, nếu mà tới đó thì cũng được. Mà kèm cái là trong lúc sống đó, mình tạo cái nghiệp, những cái nghiệp đó, nó sẽ dẫn mình tái sinh trở lại cõi này để rồi mình sinh, già, bệnh, chết. Sinh ra bệnh chết chưa đủ, đau khổ, buồn, thương, giận, hờn, ghét, tức, ganh, rồi tất cả những cái khổ đau trong tâm thức của mình. Và ngày nào mình còn trở lại cõi này thì mình sẽ trải qua những cái đau khổ đó. Đau khổ về thân, đau khổ về tâm. Đau khổ về thân là bệnh hoạn, căng xe, sida, AIDS, nhức đầu, đủ thứ bệnh. Rồi đau khổ về tâm, thương mà không được, không ai thương lại mình. Rồi ghét thì có phải gặp mặt đó. Rồi muốn cái này muốn cái kia không được như ý, cầu bất đắc khổ. Và cái cõi ta bà này đó, quý vị biết cái chữ ta bà là dịch từ cái chữ tiếng Phạn là Saha. Saha tức là cõi kham nhẫn. Trên cõi này đó là cái cõi khổ mà tất cả những cảnh khổ nó đưa tới cho mình ồ ạt. và mình chịu không nổi. Kham nhẫn là khó chịu được. Mà khi gặp những cảnh khổ như vậy đó, thì những người nào mà có cái đời sống tâm linh, tức là biết đạo, dù đó là bất cứ đạo gì, đạo Phật, đạo Chúa, đạo Khổng, đạo Lão, đạo Hồi, đạo Tin Lành, đủ thứ đạo, thì khi có một cái đường hướng tâm linh, tức là có một chốn để về, có một nơi để mình quay về. Mà nếu mà không có đạo đó, thì những người đó bị mất phương hướng, tiếng Anh là get lost, thì làm gì? Tự tử chết. Còn nếu mà mình có đạo, tức là có cái đời sống tâm linh, thì khi mình đau khổ đó, thì mình có thể về chùa, mình tụng kinh, niệm Phật, cầu cứu Hệ Quang Thế Âm Bồ Tát. Còn là những người khác đau khổ quá thì cũng có thể vào nhà thờ, tụng kinh, cầu nguyện là Thượng Đế, cầu nguyện Chúa. Rồi người nào có đạo thì mỗi khi đau khổ, họ còn có một cái nơi, một cái chốn để mà hướng về đó. Cho nên người có đạo là người may mắn hơn những người vô đạo. Vô đạo là những người vô thần, và họ chỉ biết có một cái đạo thôi, đó là đạo đô la, tức là đi tìm tiền và sống. Cho nên quy y tam bảo nó khác với quy y đô la, quy y tiền. Sống ở đời chúng sinh quy y tiền nhiều nhất, quý vị. Tức là lúc nào đầu óc lúc nào cũng quay trở về với tiền bạc. Quy y là, hồi nãy quý vị nghe là chữ quy tam bảo là gì? Quy là quay về, y là nương tựa. Đứa con đó, lúc nhỏ đó, nó chạy đâu chạy, nhưng mà mỗi ly nó khổ đau, nó té thì nó kêu gì? Mẹ ơi, má ơi, ba ơi. Còn mình cũng vậy. Đến khi mà mình lớn lên rồi, cha mẹ mình chết rồi, thì mỗi khi đau khổ mình kêu ai nhỉ? Kêu trời ơi, trời ơi tôi khổ quá, trời ơi có mắt à. À, trời ơi khổ quá, trời ơi khổ quá, khổ quá. Thì 10 người có đạo tức là bắt đầu quý vị quy tam bảo, tức là nhận tam bảo Phật pháp tăng là cái nơi để mình quay trở về. Trở về để làm chi? Không phải là trở về gặp những lúc đau khổ mà thôi, mà quy tam bảo là trở về để tìm đường thoát khổ. Tam bảo không phải là giống như là một cái vị thượng đế, mỗi lần khổ là tam bảo sẽ làm cho vị hết khổ. Cái khổ của chúng ta đây đó là cái khổ sinh tử luân hồi. Chúng ta khổ vì chúng ta sinh tử luân hồi, tới lui trở lại cái cõi này. Mình đã trở vào cõi này tức là mình phải khổ. Cho nên muốn hết khổ đó thì phải làm gì? Phải làm sao để tìm cách thoát ra khỏi cái cõi này, đừng trở lại cõi này nữa. Thì cái đó mới là cái hết khổ chân thật. Còn bây giờ mình khổ quá, mình kêu cái ai đã giúp mình hết khổ, xong cái mai mốt mình lại chứng nào tật lấy, lại làm điều ác thì khổ lại. Cho nên tâm bảo á, là cái nơi mà mình quay trở về để mà tìm nương tựa, để mà tìm cái cách thoát khổ, thoát khỏi cái cảnh giới tam bảo này. Thì cái đó mới là cái sự thoát khổ, cứu cánh, absolute, tuyệt đối. Quý vị hiểu không? Cho nên quy tam bảo chính chắn là không phải là tới thọ lễ quy tam bảo xong rồi, mình rồi, bây giờ tôi có pháp danh rồi, tôi là Phật tử rồi, rồi, xong, có thầy rồi, hết, không có. Quy tam bảo, cho nên mỗi một buổi lễ quý vị tụng đó, là trước khi vào quý vị quy tam bảo, sau khi vào quý vị quy tam bảo, mà quý vị không có để ý. Trước khi vào buổi lễ là quý vị tăng đảnh lễ, trí tâm đảnh lễ Phật pháp tăng, đó. Chư hiền thánh tăng là Phật, xưng danh tất cả quý vị Phật, rồi xưng danh giáo pháp, quý vị tụng pháp, rồi khi quý vị tụng kinh tức là quý vị đang quy pháp, trở về pháp, rồi quý vị lạy tức là lạy chư hiền thánh tăng, đó là quy tam bảo Phật pháp tăng. Và cuối một cái buổi lễ luôn luôn quý vị tụng cái bài tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, tức là cái đó gọi là tăng tự quy y. Tức là cái đó là cái lý cao nhất của quy y, tức là mình quay trở về tam bảo, nơi tâm của mình, cho nên gọi là tăng tự quy y. Còn khi mới quy y đầu á, đầu buổi lễ đó là quy y bên ngoài, tức là quy y Phật pháp tăng, là Phật pháp tăng chư tăng tương ni lây, đó là hình thức bên ngoài. Và cuối cùng á, quy tam bảo mà chính thức á, mà có thể giúp mình thoát ra khỏi tam giới đó, là mình quy tam bảo chính mình, tức là tam bảo ngay nơi trong tâm thức của mình, cho nên gọi là tam tự quy y. Đây cái nghĩa là cuối cùng của các buổi lễ đó là dẫn mình trở về với chính mình, cho nên đạo Phật là cái đạo dẫn mình trở về với cái chân tâm của mình. Tam tự quy y là như vậy. Và tam bảo, tại sao mình phải quy tam bảo để chi? Tam bảo giống như là một cái nơi, một cái nhà, một cái bè. Nên quy tam bảo là cái nơi mà có thể hướng dẫn giúp đỡ mình, cho mình tìm được thoát khổ. Nên tam bảo, quy tam bảo, Phật Pháp Tăng thì nói Phật Pháp, nhưng mà chính ra cái người quan trọng nhất là vị Tăng, tức là Tăng Ni nói chung. Chữ Tăng tức là Sangha, dịch của chữ Phật là Sangha, dịch là Tăng già. Tăng già đó là một cái đoàn thể của những người tu tập trên con đường giải thoát. Đó. Thì họ là những người Tăng Ni, là những người đang tu tập đi trên con đường giải thoát. Thế giờ mình gia nhập vào cái phái đoàn của họ để mình đi theo họ. Cho nên cái vấn đề quy tam bảo rất là quan trọng. Phải quy một lần, mà trong đời sống của mình tiếp tục quy y. Quý vị tới chùa hàng tuần là quý vị quy y. Đó. Thế cái ý nghĩa quy y nó sâu lắm, chứ không phải là vào cái buổi lễ làm cái buổi lễ quy y xong. Thầy Chí Siêu làm rất là đơn giản, nhưng mà phải giảng cho quý vị cái ý nghĩa quy y nó quan trọng. Chứ không phải làm buổi lễ nó long trọng, nó linh đình, xong sau đó phát cho quý vị cái phái quy y của quý vị treo lên tường và sau đó quên hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng phần một. Là trước hết là định nghĩa quy y tam bảo cho quý vị hiểu. Tại đạo Phật là đạo giác ngộ. Dạng giác ngộ là sao? Là rất chú trọng về cái chi huệ. Mình tu là mình phải hiểu, mình học Phật pháp để hiểu, hiểu đạo để mà tu tập, chứ không phải học Phật pháp là để tới tụng kinh cho Phật nghe. Quý vị hiểu không? Và quy y là gì? Cái tiếng Phạn chữ quy y là Nam Mô. Đó, quý vị có thấy Nam Mô không? Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô ở đi đâu? Nam Mô đó là tiếng Phạn, mà dịch đó, chữ nghĩa đó tức là quy y. Đó. Tiếng Anh là I take refuge, tức là quay trở về nương tựa là cái vị đó. Thì quy y là như vậy. Quay trở về. Bây giờ tam bảo là gì? Tam bảo là ba ngôi bóng. Ba ngôi bóng tức là gì? Phật, Pháp, Tăng. Đó. Thì quý vị hiểu rõ rồi, quy tam bảo là quay trở về nương tựa nơi ba ngôi bóng, Phật, Pháp, Tăng. Còn mình á, mình không hiểu cái này, sống đời sống á, thì mình nương tựa quy y mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta quy y sở, quy sở làm. Sáng sớm đầu tắm mặt tối là chạy thẳng tới sở là quy y sở. Hết quy sở xong cái ra khỏi cái quy y nhà, tức là chạy thẳng vào nhà, rồi quy y vợ, quy y con. Quý vị hiểu không? Mình thật để tượng Phật hình Phật. Còn quý vị thấy người ta vào văn phòng ta làm gì? Để hình vợ, hình con, phải không? Quý vị nào mà vào những cái sở Mỹ đó, thấy họ để hình Phật. Mình để hình như vậy để sao? Để quy y. Tức là nhớ tâm mình, nhớ về những hình đó, nhớ vợ, nhớ con. Trên khi vừa mới chết xong, quý vị biết cái tâm thức đi đâu không? Nó quay trở lại tìm gì? Tìm vợ con. Cái tâm mình quy y đâu á? Quy y cái tâm mình, quy y, quý vị hiểu không? Nó quay trở về đi tìm vợ con. Và khi quay trở về nó muốn tìm vợ con thì phải làm gì quý vị? Chui vào bào thai. Đứng trở lại cõi này phải chui vào thai, đâu phải đứng trên ngành nữa, tưởng ma chạy hết. Chồng vừa mới chết xong cái nhớ vợ con quá, cái quy y vợ con, quay trở về nhà vợ con, rồi hiện ra cho vợ con nhìn thấy, mà ai nhà gặp bà vợ sợ ma nữa. Bà mở cửa ra thấy ông đứng lù lù, chở báo hoảng hồn ù té chạy đập đầu tường, cái u đầu nhục cái bể đầu đang nhiều thứ vì nguy hiểm lắm. Muốn trở về cõi này thì lúc đó là ma rồi, đâu có thân xác đâu. Thì giờ muốn có thân xác phải làm gì quý vị? Đầu thai, chui vào cái thai. Chui vào cái thai mà đi ra thành cái chú bé này á, thì vợ con có nhận ra mình không? Start all over, lại bắt đầu thay tã, đái dầm, sữa, quên hết thằng lú hết, đâu gặp được vợ con đâu. Nhưng mà vì cái ái quy y vợ, quy chồng, quy con, quay trở lại. Và khi quay trở lại thì sống được, nhưng mà không bao giờ sống lại được như vậy hết. Quý vị hiểu chưa? Cho nên chúng ta, những người không quy tam bảo thì quy y chồng, quy y vợ, quy y sở, quy y tiền. Lúc nào đầu óc cũng nghĩ tới mấy cái đó, tức là gì? Quy y rồi. Còn mình quy tam bảo là gì? Đầu óc mình cũng phải lúc nào phải nghĩ tới Phật, nghĩ tới Pháp, nghĩ tới Tăng. Đó. Nghĩ tới Phật, Phật A-di-đà, tất cả các Phật là nhớ tới Phật, quy y là phải như vậy. Nhớ tới Pháp là gì? Là nhớ tới những cái giáo lý mình học được. Giáo lý là vô thường, khổ, vô ngã. Nhớ tới, mình nhớ tới giáo lý đó, cái giáo lý đó nó mới giúp mình tu hành. Quý vị hiểu không? Chứ phải quy pháp là quý vị thấy là kinh đầy là hết, cái mỗi ngày tới cái đống kinh nó lại lại cái đống kinh đó. Lại đống kinh đó mình đâu, nó đâu cho mình giác ngộ đâu. Rồi kinh làm gì thì không biết. Cho nên quy pháp là không phải quy kinh. Quy pháp tức là quy giáo lý của Phật. Phật dạy trong kinh để mình hiểu kinh để tu hành. Đó. Còn nếu mình không biết thì mình cứ lạy cuốn kinh thôi. Lạy cuốn kinh nó đâu có cho mình trí huệ. Đó. Thì tam bảo là ba ngôi báu, Phật, Pháp, Tăng. Thì Tăng cũng vậy, Tăng là toàn thể những vị tu hành. Thì đúng là Tăng là trong luật ta dạy là bốn vị trở lên gọi mới gọi là Tăng. Sangha là một tăng đoàn gồm có bốn vị minimum. Đó. Còn một vị á, thì gọi là vị sư thôi. Quý vị hiểu không? Đó chưa đúng là tăng, nhưng mà thời nay mình gọi là tăng và mình quen như vậy rồi. Tăng á, là tăng đoàn Sangha. Mà tăng đoàn á, là phải sống hòa hợp. Thời nay tăng đoàn không có sống hòa hợp. Bắt đầu có nhiều vị vào, nó là bắt đầu nó có cái sự hợp phạt, không có hòa hợp nữa và chia rẽ. Thì mỗi một vị ở riêng một nơi thì không phải là tăng nữa. Giờ chúng ta sẽ sang kế tiếp là nói về tam bảo, tức là ba ngôi báu. Thì ba ngôi báu nó trong đạo Phật đó, chia làm ba cái level. Tam bảo nó có ba cái level từ thấp lên cao. Thứ nhất là đồng thể tam bảo. À, thứ hai là xuất thế gian tam bảo. Thứ ba là thế gian trụ trì tam bảo. Giờ trước hết thì học thế gian trụ trì tam bảo là gì? Tức là ngôi tam bảo đang ở và đang giữ gìn ngôi tam bảo tại nơi đây. Tức là gì? Thế gian trụ trì tam bảo là tam bảo đó là tượng Phật, kinh điển và chư tăng ni. Đó, đó là cái level thấp nhất và level đầu tiên. Giờ khi nói tới tam bảo là mình nghĩ tới tượng Phật đây, rồi kinh điển. Đó, quý vị thấy đằng sau là kinh đó, đó là các kinh mà quý vị tụng đó, đó là kinh bảo, pháp bảo và chư tăng ni. Cho nên rõ ràng đó là tăng ni có hình thức ở ngay tại thế gian này, trụ trì, tức là ở sống ngay tại thế gian này. Đó là cái trình độ thứ nhất, là thế gian trụ trì tam bảo. Và kế tiếp là xuất thế gian tam bảo. Đó, tức là ba ngôi báu mà đã ra khỏi thế gian rồi. Đó là gì? Là Phật, Chánh Pháp và Chư Thánh Tăng. Tức là khi nói tới Phật đó, thì không phải là Phật này nữa. Cái này là Phật gì quý vị? Là Phật tượng. Còn là xuất thế gian tam bảo đó, thì Phật đó chính là Phật Thích Ca Mâu Ni, là Phật Di Đà, là Phật Dược Sư. Tức là nói cách khác là tất cả các chư Phật có tên mà quý vị tụng sám hối đó, Phật Đa Bảo nè, Phật Tỳ Bà Thi, tất cả những vị Phật nào mà quý vị biết tên, đó là những Đức Phật đã thoát ra khỏi cái sự sinh tử của cõi ta bà này. Mà xuất thế gian tam bảo chính là gì? Là Phật Pháp, là Chánh Pháp, tức là những cái lời dạy của Đức Phật. Còn kinh mình nhìn thấy đó, là cũng là pháp bảo, nhưng mà pháp bảo mình nhìn thấy được nó nằm trong quyển kinh. Còn pháp bảo xuất thế gian chính là những giáo lý của Đức Phật. Thí dụ như là giáo lý vô thường, khổ vô ngã, giáo lý tánh không, giáo lý bát nhã, vân vân. Và xuất thế gian tăng bảo là gì? Tức là những vị thánh tăng đã rời khỏi cái thế gian này rồi. Đó là gì? Là các vị Xá Lợi Phất, Mục Thiền Liên, Ca Diếp, A Nan, vân vân, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Diên, La Hầu La, là 1250 vị đại đệ tử thường đi theo Phật. Đó là những vị thánh tăng. Rồi bây giờ sang cái trình độ thứ ba, trình độ này cao hơn nữa. Cái trình độ này quý vị còn có thể mường tượng ra được. Giờ cái trình độ tam bảo thứ ba cao nhất, đó là đồng thể tam bảo. Đồng thể tam bảo là gì? Tức là cái thể tánh sáng suốt, đó chính là Phật bảo. Đồng thể Phật bảo là gì? Là tất cả chúng sinh đây, quý vị ngồi đây, thầy ngồi đây, và tất cả chúng sinh đi lái xe ngoài đường kia, ai cũng có cái Phật bảo trong đó. Đó, đồng thể Phật bảo, ai cũng có cái Phật bảo trong đó. Đó là gì? Đó là cái thể tánh sáng suốt, gọi là tánh giác hay Phật tánh, ai cũng có hết. Cho nên mình quy Phật đó, là cuối cùng mình phải làm sao để trở về chính cái Phật tánh trong tâm của mình. Thì cái đó là sự quy y tam bảo một cách rốt ráo, absolute, tuyệt đối. Cho nên mình tu đó, mình đi từ từ, từ thấp lên cao. Ban đầu mình quy tam bảo physical, thấy rõ ràng đó. Xong rồi mình mới ráng tu hành để mình lên bậc thứ nhì, là mình trở thành chứng đạo giống như các vị thánh tăng. Và mình ráng cuối cùng tu lên cao hơn bậc nữa, thành Bồ Tát cao hơn nữa đó, thì mình sẽ chứng được cái trình độ thứ ba là quy tam bảo, đồng thể tam bảo. Giờ đồng thể pháp bảo là gì? Tức là cái pháp tánh từ bi bình đẳng. Đó. Tất cả chúng ta đây ai cũng có cái tánh từ bi hỷ xả trong tâm mình hết. Nhưng mình đã chìm xuống, mình đã chìm sâu xuống cái đáy tâm thức, và mình chỉ để tất cả cái tánh tham sân si hờn giận phiền não, tham ăn tham ngủ tham tiền, nó trồi lên trên ý thức của mình và nó sai sự của mình, cho nên mình trở thành chúng sinh. Còn tu là gì? Làm sao cho những cái tánh đó nó tiêu dần đi, để từ từ mình ráng lôi, mình tưới tầm những cái pháp tánh từ bi hỷ xả bình đẳng đi lên, để trở thành Bồ Tát A-la-hán. Và đồng thể tăng bảo là gì? Đó là cái thể tánh thanh tịnh hòa hợp. Trên ngày nào mình sống mình còn chia rẽ, tức là mình không có biết, không có để ý gì tới cái đồng thể tăng bảo. Nên tăng bảo, những vị tăng mà sống là phải thanh tịnh hòa hợp. Đó, thì đó là ba cái bậc tam bảo. Để quý vị biết là khi quý vị quy tam bảo, là quy y quý vị, mục đích quy y đó là cố gắng từ đi từ cái bậc thấp nhất đến trung bình, và cuối cùng để đạt đến cái tam bảo cuối cùng. Đó mới là ý nghĩa chính của sự quy tam bảo. Giờ kế tiếp về quy tam bảo, chúng ta lại đi tiếp thêm một phần nữa. Đó là nói cái ý nghĩa của tam bảo, thì có ba cái trình độ, ba cái level. Xong rồi mình đi sang bắt đầu sự và lý. Giờ nói quy tam bảo thì phải có sự, sống và có thế gian này thì phải có sự và lý, tức là luôn luôn có cái lý và cái sự thực hành. Bây giờ trước hết là cái dễ nhất là sự quy tam bảo. Sự tức là những cái mà hình thức bên ngoài. Tức là vừa rồi trước khi cái buổi lễ đây, thì quý vị thấy thầy truyền giới quy tam bảo cho ba vị, thì cái hình thức đó là hình thức bên ngoài, thì cái đó gọi là sự quy y tam bảo. Còn lý quy y tam bảo là gì? Là quy y tam bảo bên trong của mình, bên trong tự tánh của mình. Đó. Thì cái đó là mình phải tu mình mới đạt tới cái đó. Thì giờ sự quy Phật là gì? Một khi quý vị quy tam bảo rồi, đó, tức là đã quy tam bảo rồi, thì quý vị phát cái nguyện là quay trở về để mà nương tựa tam bảo, để mà từ đó làm cái chiếc bè họ hướng dẫn mình giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì mỗi ngày mình phải trở về chứ. Mình nói giờ mình trở về mà mình trở về, mình đi về thăm cha mẹ mình có ngày rồi mình đi, sau đó quên hết cha mẹ mình là ai luôn. Nếu như trong kinh Pháp Hoa nó cũng gã cùng tử đó đi chơi, thích chơi cờ bạc ở Las Vegas rồi. Đi chơi đã rồi cái hết tiền rồi cái quên đường về luôn, quên đường về, hết tiền, quên đường về thì từ từ thành ăn mày. Chứ anh xin trong kinh Pháp Hoa là cùng tử, cùng là nghèo, nghèo cùng khốn khổ, tử là đứa con. Đó. Đi ăn chơi là hết tiền, hết bữa hết đến đường về luôn. Thế giờ nếu mà mình muốn biết đường về đó, là mỗi ngày mình phải quy Tam Bảo. Thì trước hết đó, là mình quy Tam Bảo theo sự, tức là mỗi ngày mình phải trở về với Phật. Mỗi ngày trở về Phật là trở về làm sao? Mỗi ngày phải thường xuyên nhìn tượng Phật, lễ bái, tụng kinh, xưng hiệu danh Phật của Ngài. Đó. Cho nên mỗi ngày quý vị làm sao? Sáng nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi ngày ít nhất là một buổi sáng ra trước bàn thờ lạy Phật, ba lạy. Người nào quy Tam Bảo rồi thì nên lập một cái bàn thờ ở nhà. Và bàn thờ để chi? Để mỗi ngày mình trở về nhìn thấy Phật, Phật đó, cái tượng Phật đó đi vào trong tâm của mình. Chứ không phải là làm tượng Phật thiệt là đẹp, mua tượng Phật rất là đắt tiền, Phật ngọc, Phật vàng gì đó để đó trưng cho người ta tới coi mình không lạy, thì nó uổng lắm. Để cái đó đâu, nó không phải là quy Tam Bảo nữa, mà đồ trưng, quý vị hiểu không? Decoration. Nên có nhiều người vào nghĩa là tượng Phật đầy hết mà không bao giờ lạy Phật hết. Nên đâu có quy Tam Bảo đâu. Quy Tam Bảo là phải xem Phật như là một vị giáo chủ, một vị cha lành của mình, đứng từ phụ. Quý vị hiểu không? Ngay cả quý vị, nếu mà quý vị nào già quá 70-80 tuổi rồi không lạy ai được đó, thì lại đứng từ phụ. Từ phụ là cha lành của Bổn Sư Thích Ca, lạy mẹ hiền là mẹ Quan Âm. Đó, quý vị vẫn còn cha và mẹ. Thì khi mình vẫn còn những cái bậc cha mẹ mà xuất thế gian như vậy, mình vẫn lạy Phật. Thì mỗi ngày mình lạy Phật như vậy, ít nhất sáng 3 lạy, chiều 3 lạy. Đó là cái sự quy y Tam Bảo. Đó, lễ bái niệm danh hiệu của Ngài. Cho nên những cái vị nào mà là Phật tử xong rồi cả đời không có tụng kinh niệm Phật gì hết, chết, mời quý thầy tới cầu siêu. Xong rồi Phật mới thầy mới bảo Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật A Di Đà tới tiếp dẫn cái chúng sinh này, hương linh này về cực lạc. Mà hương linh này nó không biết Phật A Di Đà là ai á, ở phương Tây, phương Nam, phương Bắc nữa, hay là lỡ vớ là chạy về Las Vegas tưởng Phật ở trong đó nữa chứ, không phải đâu quý vị, có hiểu không? Cả đời không biết Phật A Di Đà là ai hết, mà chỉ biết vô Las Vegas đó là slot machine bấm thôi. Cho nên đến khi mà quý thầy tụng từ sáng đến chiều rồi bảo về cực lạc đi, cái hồ nó đứng cạnh cực lạc chỗ nào, phải ở đường chỗ Las Vegas không? Chạy tới tìm không thấy Phật A Di Đà đâu cả, chạy tới chạy lui ngoài trong khi Phật A Di Đà đứng hướng tây chờ không tới, đâu hẹn đâu tới được, quý vị không? Cho nên đâu phải là mình cứ cầu siêu là Phật tới rước mình. Tại cái người chết không biết Phật A Di Đà là ai, không bao giờ biết tên của Phật A Di Đà là gì cả, không bao giờ niệm Phật A Di Đà hết, không bao giờ quy y Phật cả, không bao giờ biết quay về trở về Phật. Thì quý vị nói cách mấy nữa, cái hồn cái hương linh nó cũng đứng đà đà vậy thôi. Và suốt đời họ quy cái gì đó thì chết họ đi quy cái đó, vì hiểu không? Đó. Giờ quy pháp, sự quy pháp là gì? Sự quy pháp là tụng, đọc kinh và nghiên cứu Phật pháp. Đó. Tức là mình phải tụng kinh. Tụng kinh để chi? Tụng kinh không phải tụng để cho Phật nghe, không phải tụng kinh để hát cho Phật nghe, vì hiểu không? À, có nhiều người mà ca cải lương hay đó, tụng kinh hay lắm, tụng kinh sướng lên xuống như là út chà ôn út bạch lan vậy đó, tụng kinh thiệt là hay để cho Phật cho điểm mình, Phật đâu khe mình tụng hay tụng dở, mình già rồi tụng nổi giọng khan khan Phật không khe. Phật cần nhất của việc tụng kinh đó là hiểu lời của kinh, Phật dạy cái gì và sống đúng y chang như vậy, tức là quý vị quy y pháp. Phật dạy đừng có tham sân si, quý vị đừng tham sân si. Có những quý vị tụng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Phổ Môn, tụng tụng lia liệm mỗi ngày, mà ai đụng vào mình cũng phù mang trợn mắt, sân si, ái đổ, đập bàn đập ghế la hét, thì mình đâu có quy pháp đâu. Cái đó là mình tụng cho Phật nghe, có hiểu không? Mà Phật nói trời, ta dạy con cái này mà con tụng lại cho ta nghe làm chi vậy? Ta biết rồi, có hiểu không? Trên tụng kinh là để hiểu lời kinh, để mà tu hành. Nên sự quy pháp là cái gì? Tức là mỗi ngày mình tụng kinh, nếu mình tụng không được giọng thì dở quá, cao được, sướng lên không nổi thì đọc kinh cũng là quy pháp. Đọc kinh để hiểu kinh, để mà tu tập. Và nếu khá hơn nữa thì mình nghiên cứu kinh luận, nghiên cứu Phật Pháp. Và cẩn thận, thời nay có rất nhiều người nghiên cứu Phật Pháp, tức là những nhà trí thức, quý vị không? Tức là những người mà học Phật Pháp giỏi, nó có bằng cao học, Master, dòng bằng tiến sĩ, PhD Phật Pháp, hoặc là bác sĩ, kỹ sư gì đó. Nghiên cứu Phật Pháp rất là nhiều, nói về Phật Pháp họ biết nhiều lắm, nhưng mà cái đó họ biết Phật Pháp, biết kiến thức nhưng mà không có quy y. Tức là gì? Là họ biết để nói thôi, chứ họ không có làm theo lời Phật dạy, trên họ không có quy y Phật. Có hiểu không? Quy y Phật nó khác. Quy y Phật là mình biết một câu, mình hành một câu đó, mình thực tập làm theo cái lời Phật dạy, đó là quy y Phật, quy y Pháp. Còn giờ mình học Phật Pháp, mình học hết kinh này, đọc cái kinh kia, xong mình ra mình giảng cho người khác nghe, tức là mình lặp lại như con kẹt, con vẹt hay con két vậy đó. Thì giống như là trong kinh nói, ví dụ là mình đi làm nhà băng, mình đếm tiền dùng người ta, nhưng mà cuối cùng về vẫn tay trắng, không có được đồng nào cả. Cho nên quy pháp là phải học Phật Pháp. Học Phật Pháp không phải để lấy bằng PhD, học Phật Pháp để hiểu Phật Pháp, để mà tu Phật Pháp, sửa cho cuộc đời mình bớt đau khổ, bớt tham sân si. Rồi bây giờ quy tăng là cái gì? Quy tăng là sự quy tăng, tức là quay trở về nương tựa chư tăng ni. Quay trở về nương tựa chư tăng ni là gì? Phải về đứng nương tựa, tức là dựa vào thầy, quý thầy. Nhất là mấy thầy gầy, dựa vào nhiều quá thầy té mà chịu nổi. Nương tựa, khi mà quý vị quy y, quý vị trở thành Phật tử đó, thì trong đạo đó, nó gọi là u bà tắc, u bà di, hay là dịch tiếng Việt đó, gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Quý vị nghe chữ u bà tắc không? U bà tắc, u bà di là tiếng Tàu, nó phiên âm của chữ upasaka với upasika. Upasaka là nam, nên dịch là u bà tắc. Upasika là u bà di, tức là người nữ. Tức là những người cận sự nam, cận sự nữ. Cận sự là gì? Tức là sống ở gần, gần chùa, tới lui để mà giúp đỡ làm công quả và học đạo. Quý vị nhớ là làm công quả và học đạo. Làm công quả để cái gì? Được phước. Quý vị làm công quả thì quý vị được phước. Đó. Lấy cái công của mình ra để mà làm, để mà tiếp tục cái quả báo tốt sau này, gọi là công quả. Còn quý vị học đạo á, là để trau dồi trí tuệ. Cho nên những người tới chùa mà chỉ lo nấu bếp không á, thì tiếp sau quý vị tái sinh làm chủ nhà hàng, nấu đồ ăn rất ngon, ai cũng nổi biết tiếng, nổi tiếng mà làm chủ 3-4 cái nhà hàng, nếu mà giỏi nữa làm chủ 10 cái nhà hàng luôn, làm nguyên một cái franchise luôn quý vị. Đó. Cho nên làm công quả, làm cơm, quét chùa, quét tượng, xây tượng gì đó, làm công quả để được phước, nhưng mà cùng lúc phải học đạo. Học đạo thì trí tuệ mới sinh ra, mới mở. Cho nên người tu đạo cần hai cái là phước và huệ, có hiểu không? Đó. Cho nên đa số Phật tử quá chú trọng về cái vấn đề phước, kêu gọi làm chùa cái ùn ùn lấy tiền ra. Tiền là gì? Tiền là phước đấy, là để ùn ùn móc túi móc tiền ra, cũng dường làm chùa xong và cái hôm nay tới học đạo hết, sau đó thầy với lại trò phiền não, cái bút bài nhau, cái này chạy ra làm chùa khác, làm chùa khác là đã rồi, cái lại phiền não nữa, tại đâu biết hiểu đạo đâu, đâu học đạo đâu, đâu tu. Trên làm phước lấy tiền ra, đổ phước ra, hồi không học đạo không có chi huệ, hồi phước tan hết rồi, phước tan hết chưa kể nữa, phước tan hết là chi huệ còn hao mòn nữa, tại vì giận phiền não đi ra nói xấu nhau, thế là mòn luôn phước. Cho nên học đạo quý vị đầu tiên phải có phước, làm phước, có làm phước, cúng dường, bố thí vân vân. Và sau đó phải học đạo. Học đạo thì sao vậy? Học đạo thì học đạo đâu? Phải nhớ chư tăng ni là những người người đã xuất gia, và những vị đó đã trước khi đi hóa độ mình, các vị đó phải học đạo. Các vị đã học đạo rồi, các vị đã tu đạo rồi mới tới hướng dẫn mình. Quý vị hiểu không? Cho nên quý vị nào mà tăng ni nào không có học đạo, tu đạo thì không thể nào hướng dẫn quý vị hết. Cùng lắm là hướng dẫn quý vị tụng kinh thôi. Mà có nhiều người Phật tử tụng kinh hay hơn quý thầy nữa. Nhất là mấy ca sĩ kể lương á, tụng hay hơn quý thầy. Giả sử của Di Tăng là gì? Là mình tới chùa thân cận gần gũi những chư tăng ni nào họ hiểu đạo để họ hướng dẫn mình tu hành. Đó là sự quy y tăng là như vậy. Hiểu không? Chứ không phải là cứ tới chùa làm cơm với thầy, cứ bỏ đói thầy đi, không sao, thầy không có đói đâu. Cùng lắm là cho thầy ăn thì gói cũng được. Nhưng mà cái quan trọng là phải mỗi ngày tới thường thỉnh thầy thuyết pháp để cho pháp luân thường chuyển. Có hiểu không? Khi mà có một cái buổi thuyết pháp như vậy, quý vị chỉ trong này chỉ có vài chục người, nhưng mà ngay trong lúc này có chư thiên ở trên cõi trời xuống nghe đạo rất là nhiều. Và họ vô hình cũng không thấy. Mà mỗi lần chư thiên tới như vậy đó, thì họ thấy cái chùa này có Phật pháp thì họ sẽ ủng hộ cái chùa này. À, quý vị, quan trọng lắm. Rồi đó là sự quy y tam bảo. Giờ tới kế tiếp là lý quy y tam bảo. Lý quy y tam bảo là gì? Tức là quy y tam bảo bên trong của mình. Đó là cái ý nghĩa tăng tự quy y. Tăng tự quy y. Thầy, quý vị ở đây ngồi trong chánh điện, cố gắng đừng có duỗi chân thẳng vào vào tượng Phật. Nếu quý vị mỏi chân thì quý vị ngồi sang bên hoặc là hơi co co thôi. Tại vì mình kính trọng tam bảo thì mình không có duỗi cái chân, tại cái bàn chân là cái thấp nhất. Khi mình lạy cũng vậy, như thầy nãy lạy đó, tại sao mình lạy mình cúi đầu xuống? Tại thời xưa đó là thời Đức Phật, cái phong tục tập quán của Ấn Độ đó là cái đầu là cái linh thiêng nhất, có hiểu không? Cái đầu là cái cao quý nhất, và cái chân là cái hạ cấp nhất, nó đi sát đất, nó dính bùn dơ. Cho nên khi đệ tử của Phật gặp Đức Phật đó, thì họ làm gì? Họ lấy cái đầu á, cái chán của mình là cái đảnh á, quý vị nghe cái chữ đảnh lễ không? Tức là lấy cái chán là cái đảnh của mình á, lễ xuống là lạy xuống, lấy cái chán của mình lễ xuống Phật, lễ đâu? Lễ xuống chân của Đức Phật, tức là cái đầu mình đụng xuống chân Đức Phật á. Tức là sao? Là cái cao quý nhất của tôi đó, tôi cho nó hạ xuống. Tại vì sao? Tại Đức Phật tôn quý hơn tôi. Đó, Đức Phật là cái ngã bậc tôn quý mà tất cả trời người, không phải mình đâu, mà chư thiên cũng vậy đó. Chư thiên là những người có phước hơn mình. Tức là chư thiên đó là những người có phước hơn mình, giống như là thời nay là Bill Gates và lại Warren Buffett đó. Buffett đó là những người có phước hơn mình. Nhưng mà họ phải nể. Thời xưa là vua chúa giàu sang cũng phải gặp Đức Phật, cũng phải đảnh lễ xuống. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật là thầy người trời, cái bậc tôn quý nhất. Cho nên khi mà gặp Đức Phật thì tất cả đệ tử của Phật, cư sĩ cho tới vua chúa đều đảnh lễ. Tức là lấy cái trán của mình cúi xuống, đụng xuống cái chân của Đức Phật đang đi đất, cát bụi đầy hết. Nhưng mà cái người mà tôn quý Phật là làm như vậy. Cho nên cái sự đảnh lễ đó, nó nói lên cái gì? Nó nói lên mình diệt trừ cái tánh ngã mạn của mình. Tại con người của mình rất là ngã mạn. Mình lúc nào cũng mình cho mình là giỏi hơn người, mình là ta đây. Cho nên cái người mà vào đến đạo Phật là phải tập cái đầu tiên, cái practice đầu tiên là phải tập đảnh lễ. Đó. Cho nên họ lấy cái anh người Mỹ, họ lấy Christopher, lại lại những người không biết thì mới lại hơi vậy thôi, thấy cuối cuối là cũng good rồi. Nhưng mà không, phải lại chỉ cho họ lại đầu phải đụng xuống đất để tỏ cái lòng tôn kính nhất. Đất là cái mặt đất mà là mình đạp lên đất là coi như là nothing, là đồ hạ cấp nhất. Nhưng mà mình lấy cái mình cao quý là cái ngã của mình đó, cái tôi của mình đó, tôi lúc nào cũng hơn người khác, mình cúi xuống. Đó. Cho nên mỗi ngày quý vị lạy Phật là mình đang tập diệt trừ cái ngã của mình. Sự quy tăng là gì? Trở lại là thân cận gần gũi, giúp đỡ chư tăng ni và thân cận gần gũi để học hỏi với chư tăng ni. Đó là sự quy y tăng. Giờ đến cái lý quy y đó, là lý quy y tam bảo là gì? Là tăng tự quy y. Thì quý vị mỗi lần quý vị tục tự quy y Phật, xin nguyện trở về. À, tự quy Phật là gì? Tự quy Phật tức là không phải là phải hiểu cái nghĩa tự quy Phật có nghĩa là gì? Là tôi quay trở về Phật tánh, hay là quay trở về nương tựa nơi cái ông Phật ngay trong chính tâm của tôi. Đó là ý nghĩa tự quy y Phật. Mỗi lần quý vị cuối buổi lễ quý vị nói tự quy y Phật đương nguyện chúng sinh. À, tức là mình cầu cho tất cả chúng sinh mình quay trở về Phật tánh của mình rồi, và mình cầu mong cho tất cả chúng sinh cũng nương theo thể theo đại đạo, tức là đạo Phật đó, đó. Để mà hiểu được đạo Phật đó. Phát cái tâm vô thượng. Tâm vô thượng là gì? Tức là phát lòng vô thượng là gì? Là phát cái tâm cầu giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên mỗi lần mình đọc cái câu đó, mình lạy cái câu đó xuống đó, là mình phải hiểu cái ý nghĩa của câu đó. Và từ mình khi mình hiểu được cái ý nghĩa câu đó đó, thì nó sẽ thay đổi trong tâm thức của mình. Còn nếu mình đọc cái gì đó mà mình cứ đọc những con két nữa đó, mình không có hiểu gì cả. Ngay cả đọc tiếng Phạ, tiếng Hán, tự quy Phật đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, pháp vô thượng tâm, cũng hiểu lắm. Nên đọc sang tiếng Việt, tự quy Phật xin nguyện chúng sinh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng, cũng hiểu đó là cái gì nữa. Mình cũng đọc, mình cũng nghe mang máng, cũng hiểu nó nói cái gì. Thì câu đó nó là cái gì? Nó nói mình, mỗi lần mình lạy sau cái buổi lễ đó, là mình ráng mình tu đọc để trở về, quay trở về cái ông Phật nơi trong tự tâm của mình, và mình nguyện cho tất cả chúng sinh trong pháp giới này nương theo cái đạo Phật này và phát cái tâm vô thượng, tức là muốn họ cầu mong cho họ cũng phát cái tâm cầu thành Phật giống như mình. Cho nên một cái lời nguyện của mình như vậy, vừa tự quy mà vừa nguyện cho chúng sinh như vậy, thì cái tâm bồ đề của mình nó mới tăng trưởng, quý vị hiểu không? Mà khi hiểu như vậy, mỗi lần mình lạy như vậy đó, mình rất là thành tâm. Còn mình hiểu như vậy, mình cứ đọc khơi khơi vậy thôi. Mà đọc khơi khơi mà không hiểu thì không có phước. Hoặc là có mà rất là ít. Và khi mình hiểu đó, là cái phước nó tỏa ra ngay lập tức. Tự quy Phật là như vậy. Tức là trở về Phật tánh của mình, trở về cái tánh giác của mình bên trong. Đó. Cho nên mình tu tập làm sao để cuối cùng mình nhận ra Phật tánh của mình, nhận ra tánh giác của mình. Đó là tự quy y Phật. Kế tiếp là tự quy pháp, tức là quay trở về nương tựa cái pháp tánh trong tâm của mình. Tức là gì? Câu đó có ý nghĩa là mình vâng theo cái pháp tánh từ bi hỷ xả bình đẳng trong tâm của mình. Và mỗi lần mình tu tập như vậy đó, là mình phải nhớ là không phải là cái tụng kinh nào mà mình phải làm sao cho cái pháp tánh từ bi hỷ xả, cho nên đức tính từ bi hỷ xả bình đẳng của mình nó phát triển ra, và từ từ nó mới cảm hóa được người khác, quý vị hiểu không? Tự quy pháp là như vậy. Tại vì có nhiều người, quý vị Phật tử ở đây đi nghe đạo, đi nghe thầy thuyết pháp, đi chùa thấy hay quá, rồi về cái bắt chồng con, vợ con mình đi chùa đó, rồi bắt người ta tới chùa xong rồi bắt người ta tụng kinh, rồi cứ bắt người ta làm theo nghĩa là phải làm đúng mình. Nhưng mà nếu người ta không làm đúng mình thì mình nổi sân lên, thì lúc đó là chết liền. Người ta nói trời ơi, bà đi chùa lâu năm mà sao bà sân dữ vậy, thấy không? Xong rồi tôi ở nhà tôi học kinh, tôi còn thông thái hơn bà nữa. Bà tụng kinh không hiểu hết, còn tôi ở nhà tôi tụng kinh mà không tụng kinh không đi chùa mà tôi đọc kinh tôi hiểu đó. Rồi nói qua nói lại thì là cuối cùng là không ai nghe ai hết, rồi nổi sân lên, cho nên mình không có quy y, tự quy y pháp. Tức là mình tu theo Phật pháp, đọc kinh là một chuyện, nhưng mà mình tự quy y pháp, tức là làm sao trở về phát triển, develop cái tánh từ bi hỷ xả trong tâm của mình, đó mới là tự quy y pháp. Giờ đến tự quy y tăng. Tự quy y tăng là vâng theo cái đức tánh thanh tịnh hòa hợp của mình. Tức là mình tùy thuận chúng sinh. Đó, tức là mình không có gây hấn, không có bắt người khác phải theo ý của mình. Đó, tăng, đời sống của tăng đoàn nó được kéo dài là nhờ cái sự thanh tịnh hòa hợp. Tức là chư tăng phải sống với nhau theo cái tinh thần luật hòa, tức là luôn luôn sống hòa hợp. Và trong chùa cũng vậy đó, là Phật tử phải đến chùa phải làm sao cho cái tinh thần hòa hợp, tức là không có ai muốn đứng lên làm xếp sòng hết. Trong đạo Phật nó hay ở chỗ là Đức Phật không có ai, không có nói đệ tử nào của Đức Phật là xếp sòng hết. Quý vị để ý cái chuyện đó rất là quan trọng. Đó. Đạo Phật là cái đạo dân chủ và bình đẳng. Không đạo nào bình đẳng bằng đạo Phật hết quý vị. Đó. Mỗi đạo khác, ngay cả quý vị thấy đạo Chúa, vừa mấy ông Đức Giáo Hoàng này xuống là con, ông Đức Giáo Hoàng lên khác thay thế. Nhưng mà khi Đức Phật mất rồi đó, thì các đệ tử họ mới nói Đức Phật là thôi bây giờ Đức Phật mất rồi, giờ chúng con xin Phật chỉ định, chỉ định một ông thầy nào, vị nào để chúng con nương theo. Phật nói không, không chỉ định ông thầy nào, không có chỉ định Ca Diếp, không có chỉ định An Nan, không có chỉ định Ca Chiên Diên, không chỉ định ông thầy nào lên là sếp đó, sếp thống lãnh mọi người. Đức Phật nói rằng khi mà Đức Phật mất đó, thì lấy giới luật làm thầy, hoặc là lấy giáo pháp làm thầy. Người nào đúng đi theo giáo pháp của Phật thì Phật, Đức Phật để lại giáo lý thì giáo lý đó chính là thầy của mình, và giới luật cũng là vị thầy của mình. Cho nên Đức Phật không có bắt tất cả người khác phải theo một người nào hết, và chư tăng nó phải sống hòa hợp với nhau. Cho nên mỗi lần về xưa đó, là chư tăng mà định cái gì đó, muốn làm một cái gì đó, là chư tăng phải họp lại với nhau đó, làm cái gọi là tác pháp nhất ma. Tức là hỏi giờ tôi muốn xây cái chùa này đó, thì quý vị có đồng ý hay không? Đó, mấy vị khác giơ tay lên nói tôi không đồng ý. Đó, nếu một vị nói không đồng ý là phải họp lại, làm giống như là bên này quý vị đi jury vậy đó. Quý vị biết jury không? Bộ thẩm đoàn đó, có một người nào không đồng ý là quý vị không được, không thành. Cho nên đến khi nào mà phải làm sao mọi người đồng ý với nhau, agree với nhau thì lúc đó mới thành. Còn giờ mình sao? Tôi muốn làm chùa. Mấy người khác không làm chùa, không làm chùa chơi chỗ khác. Mấy người kia nói giờ đi chỗ khác hả? Được rồi, ra chỗ kia làm chùa. Mời ông đi ra làm 10 cái chùa bên ngoài. Xong. Mỗi chùa cắt nó một Phật tử, 10 thầy. Giờ đang có 10 chùa. Cãi nhau ra làm 10 cái chùa. Mỗi thầy kéo một Phật tử, cho mỗi chùa có một thầy, một Phật tử. Thay vì có một chùa 10 thầy, một Phật tử, thì giờ thành 10 chùa, 10 Phật tử, 10 ông thầy. Đâu có hòa hợp. Chính vì không hòa hợp như vậy cho nên chùa rất là nhiều, và Phật tử cũng rất là nhiều, và sống rất là chia rẽ với nhau. Hiểu không? Không hòa hợp. Nên mỗi ngày mình tụng quy tăng, tự quy tăng, đâu có tự quy đâu. Chả ai tự quy hết. Mà Phật tử cũng chả ai quy thầy hết. Tôi quy ông thầy kia đâu, quy thầy này đâu. Chia rẽ. Cho nên quý vị thấy, cho nên đạo Phật nó không phát triển, nó không thành được. Sống mà không hòa hợp. Có hiểu không? Đó. Cho nên mỗi ngày chúng ta nói quy Phật, sau này quy Phật hết. Mình chỉ quy ông thầy của mình thôi, với quy chùa của mình thôi. Không. Khi quý vị quy y đó, ở đây tôi nói luôn, nhắc lại, quý vị quy y đó, vị thầy đó là chỉ là người làm lễ quy cho quý vị thôi. Quý vị quy Tam Bảo chứ quý vị không có quy ông thầy đó. Cho nên quý vị đa số Phật tử đã nói ở tôi quy y hòa thượng này nè, cho nên tôi đi chùa hòa thượng này thôi. Còn là tôi không có đi chùa ông thầy kia đâu, tôi đâu quy với thầy đó. Vậy là quý vị lầm tưởng rồi. Quý vị quy y ông thầy, quý vị đâu quy Tam Bảo. Cho nên quý vị nói tôi quy Tam Bảo, thật ra là quý vị quy y với ông thầy. Đó, đến khi ông thầy đó làm cái gì quý vị trái ý, quý vị bỏ, không thèm quy ông thầy đó nữa, đi quy ông thầy khác. Quy ông thầy khác được vài tháng, vài năm, nó lại giận nữa, lại bỏ nữa, lại đi tìm ông thầy, quy ông thầy khác nữa. Cái chạy vòng đi quy ông thầy không, mà thật ra quý vị làm lễ gì? Quý vị làm lễ quy y Tam Bảo, quy Phật, Pháp Tăng. Trên bất cứ vị tăng nào là đều quý vị quy ông thầy đó hết. Nếu thầy đã giảng Pháp, quý vị tới nương tựa để học nghe Pháp. Thầy đã không giảng Pháp nữa, đi thôi quý vị tìm thầy nào giảng Pháp, quý vị tới quý vị. Tức là tới để học đạo nương tựa, chứ không phải tới mà làm áp phe với thầy đó. Hồi thầy cũng muốn xây chùa, con xây cho. Xây xong thầy cho con làm hội trưởng nha. Ví dụ vậy, có gì không? Cái đó là thầy trò là phe làm business với nhau, không có đâu quy y gì. Cái quy y tăng là gì? Là phải sống trong thanh tịnh hòa hợp với nhau. Không những thanh tịnh hòa hợp với tất cả bạn đạo và thanh tịnh hòa hợp với tất cả các chùa. Rồi bây giờ sang cái phần kế tiếp là nghi thức quy y. À, nghi thức quy y là quý vị làm cái buổi lễ quy y đó thì nó phải có cái lợi, cái chính là trong cái buổi lễ quy y đó quý vị, cái chính quan trọng nhất của cái buổi quy y đó là khi quý vị nói lên ba lần, tức là giống như quý vị tuyên ngôn, quý vị nói con xin quy y. Khi quý vị nói như vậy đó thì cái âm thanh đó nó sẽ lọt vào trong tâm thức quý vị, và quý vị sẽ nhớ đời là ngày hôm đó mình đứng trước tượng Phật, đứng trước vạn đạo, đứng trước thầy, mình phát cái lời quy y như vậy. Thì cái hình thức đó, cái hình ảnh đó nó in sâu vào tâm thức của mình và mình nhớ đời. Thì cái sự in sâu vào như vậy mà mình nhớ đời như vậy, nó trong đạo gọi là đắc giới thể. Đó, đắc giới thể rất là quan trọng. Chứ buổi lễ quy y không có quan trọng ở chỗ nghi thức rườm rà vào nó là phải tác bạch quy y, xong rồi tụng kinh xong rồi đó là phải vào tác bạch lễ tạ, rồi vào lễ, rồi là sướng, rồi lung tung hết. Tất cả cái đó là hình thức thôi. Cái chính đó là giới thể. Khi quý vị nói một cách chân thành, phải nói lên. Thì khi nói lên, lớn lên như vậy, giống như là mình hứa với Phật, hứa với chính mình, thì cái sự đó nó in sâu vào tâm thức của mình, thì có gọi là đắc giới thể. Rất là quan trọng. Cái người mà càng thành tâm bao nhiêu á, thì cái giới thể càng mạnh. Càng mạnh á, thì nó càng giúp mình tiến tu trên đường đạo. Còn mình không thành tâm thì giới thể mình rất là mỏng. Hoặc là mình lơ là, không hiểu gì hết, thế ai làm sao mình làm vậy đó, thì mình không đắc giới thể. Tức là trong tâm của mình, mình giống như mình hứa lèo với Phật. Có hiểu không? Cho nên những cái anh chàng mà nãy nói là yes I can try, hay là con ráng, có hiểu không? Tu mà hỏi được không? Dạ, I try my best, con sẽ ráng. Tức là mình đâu có commit đâu, mình có hứa đâu, quý vị hiểu không? Cho nên là mình phải nói thiệt là mạnh. Yes, I do, con xin hứa. Con nói, dạ, để con tính lại thầy. Để con về con ráng. Ráng là thấy là 50% nó không có rồi, quý vị. Chưa kể có 5%. Rất là quan trọng, cho nên là được hay không được, hỏi lại. Cho nên cái quan trọng là cái mình phải nói ra, thì đắc giới thể. Nên nghi thức quy y đó, cái quan trọng là mình phải phát nguyện rõ ràng trước Tam Bảo đến chi để đắc giới thể, quan trọng lắm. Cho nên buổi lễ quy y đó mà làm quá rườm rà, quá nghi thức, rồi ồn ào quá, rồi không ai serious hết, rồi quá đông người nói người không này nọ, thì sẽ có người không đắc giới thể nếu mình không có chí tâm chí thành. Và lợi ích của sự quy y Tam Bảo, lợi ích đó là gì? Là khi mình quy y Tam Bảo rồi đó, thì mình có cái nơi nương tựa tâm linh. Cho nên mỗi khi mình gặp khổ đau là mình trở về, mình biết ô, bây giờ mình có Tam Bảo, có Phật, Pháp Tăng, mình trở về nhớ tới Phật, rồi mình nhớ tới những lời dạy của chư Phật hoặc là của quý thầy, rồi mình ráng cố gắng tu hành theo. Và khi mình đã phát nguyện quy y, tức là có giới thể rồi, nó in sâu trong tâm thức của mình, thì mình dễ giữ lời hứa. Đó, thì giờ mỗi lần mình tính uống rượu, bạn bè rủ đi đâu nó tính uống rượu, nó nói là mình nhớ là mình có cái giới thể, nó sẽ nhắc lại để mình có hứa mình uống rượu nha. Đó, cho nên là nhìn thấy rượu cái sắp sửa tính nhớ, ồ mình không uống rượu nữa, mình nhớ rồi, mình thay mình uống rượu nữa rồi, mà sao giờ uống? Thì nhờ cái giới thể đó nó nhắc lại mình ngưng lại. Còn người không quy nó khi nào hứng đâu cần đâu, năm cái giới đó thì tôi cũng giữ vậy, tôi đâu xưa nay tôi đâu giết người đâu, đâu cần giữ làm chi. Cái người mà không giết người đó là gọi là làm lành, chứ không phải giữ giới. Cái việc hai cái khác nhau. Mình phát nguyện, mình nói tôi phát nguyện không giết người, cho nên bằng mọi giá không giết người. Có người không phát nguyện thì mình không dám giết người, để giết người cảnh sát bắt vô tù, không dám. Nhưng mà khi sân lên, tức lên thì vẫn giết như thường, tại vì không có cái giới thể, không có cái phổ gan này nó chặn lại cái điều. Cho nên cái giới thể rất là quan trọng. Giới thể đó là cái lời hứa, vì có giới thể có lời hứa với tam bảo cho mình dễ giữ lời hứa, vì có cái sự chứng chi của chư Phật, tam bảo, chư tăng và các bạn đạo của mình. Đó. Giờ vấn đề quy y tam bảo mỗi ngày, quy y tam bảo không phải là buổi lễ hôm nay, mà mỗi ngày quy y tam bảo, mỗi ngày trở về với tam bảo. Cho nên là trong cái pháp môn của Tây Tạng là mỗi thời kinh đầu vào là họ luôn luôn tụng cái bài kinh là con xin quy tam bảo từ nay cho tới hết cuộc đời, con nương về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Đó, luôn luôn phải nhắc lại như vậy. Thì giờ mỗi ngày quý vị ráng trở về nương tựa tam bảo, nhà có cái bàn thờ mỗi ngày ra lạy Phật. Khi nào mà ai làm mình đau khổ quá ra mép với Phật, Phật ơi, con khổ quá, cái người đó ác quá, chửi con, là bắn con vào chùa không cho con ăn gì hết. Ví dụ vậy, làm đồ ngon mà giấu đi hết, để bán thôi, không cho con ăn. Là đứng khóc cái Phật một chút đã, khóc Phật rồi đó, là quy Phật rồi. Quy Pháp là sao? Dở kinh ra Phật nói gì ha? Mỗi lần mình sanh thì Phật dạy mình làm gì ha? Ô, Phật dạy mình phải từ bi hỷ xả. Rồi, dạ rồi. Dạ thì mình phải từ bi hỷ xả. Rồi, giờ làm sao mà tha cho cái người tham ăn trong chùa đi. Đó là mình đang quy Pháp, tức là nhớ lại Phật Pháp để mà thực hành. Đó, quý vị hiểu không? Quy Pháp là như vậy, chứ không phải là mình quy Phật Pháp xong cái mình thôi mình về sẽ xong rồi, ok xong rồi, it's done. Thôi lại thôi, khỏi. Quy Phật Pháp làm đủ rồi. Mình đâu có quy Phật Pháp đâu, cái đó là mình làm lễ quy y thôi. Hôm nay là quý vị làm lễ quy y thôi, quý vị đâu có phải quy y. Mỗi ngày quý vị về nhà của mình lạy Phật, tụng kinh, rồi làm cho tâm mình trở nên thanh tịnh, đó chính là sự quy y và lý quy y. Cho nên đó chính là mình đang tu, là một phương pháp tu. Và bây giờ tới cái sau cùng, sau cùng là phần nghi vấn. Giờ nghi vấn nghi vấn là có những người không dám quy tam bảo, tới chùa ngoài mà không dám quy y. Tại vì sao? Tại vì tới chùa phải vô lạy Phật, không dám lạy. Lạy Phật thì quê quá, mình to con như vậy mà vào cúi giống như mấy bà nhà chầu này quê quá. Mấy bà yếu hèn nó vào cái lạy Phật, tôi ngon lành, tôi như là Schwarzenegger đâu cần lạy Phật chứ. Cần thì rút súng ra liền, tôi cần lạy Phật. Đó. Thì không dám quy, phải vào quy, phải vào chùa, phải cúng núm, phải lạy Phật, thấy kỳ quá, thấy nó ngại, mình không quen. Thời xưa mình là ông này ông nọ, cho nên bây giờ là vào là cá này một lứa giống nhau hết mấy bà, nên mình ngại không dám quy y. Là một. Hai nữa, không dám quy là tại vì sợ, không giữ giới nổi. Tại lâu lâu còn nhậu với bạn bè một tí. Bây giờ quy y mà chơi tên này, giờ nó tu rồi. Tu rồi cái bị bạn bè chọc. Đó, mình không dám quy y. Nó sợ giữ năm giới. Rồi sợ giữ năm giới không được. Rồi đó là chưa kể khi mình quy y nữa. Mình nhất là mình có cái ngã đó. Sống ở đời đó, cái người tu quan trọng nhất là cái ngã. Tu là phải diệt trừ cái ngã, vì cái ngã mình càng nhiều, tức là cái ngã, cái ta của mình đó, cái tự ái tự trọng mình càng to đó, thì mình càng khổ. Chứ ai đụng tới mình đó thì mình buồn, mình giận, rồi cuối cùng mình rút lui, không muốn chơi với ai hết. Tại vì sao? Ra ai cũng đụng mình, các mình dối, mình hờn, mình buồn, mình chán, mình ghét, không muốn chơi với ai hết. Cho nên khi vào chùa, cái mà kiệt nhất, mà đa số, một số quý vị, nhất là quý vị lớn tuổi đó, vào chùa đó, không dám quy y, là phải thầy, quý vị biết thầy rất là thông cảm, đó là phải sợ xưng con với ông thầy trẻ. Mình 7-80 tuổi rồi, mà thầy mới 20-30 mà xưng con đó thì ngại quá, ông đáng tuổi con mình, nhiều khi đáng tuổi cháu mình nữa, nó phải sinh con, thì thầy cũng ái ngại dùm. Tại vì thầy rất thông cảm cái đó, tại vì đạo Phật tiếng Việt mình nó khó lắm, vì nó khổ lắm, tại mình môn đang khổ đối dữ lắm. Và còn tiếng Anh nè, cứ you với me với ai là khỏe, cao ba mẹ, ba má cũng you, mà con mình cũng you. Tiếng Pháp nó còn khó hơn tí, tiếng Pháp đó, là cha mẹ là phải vu, còn người dưới là tu. Đó, nó phân biệt rõ ràng ai trên ai dưới. Còn tiếng Anh là ngang nhau hết, du hết là khỏe. Phải không? Đó. Cho nên du hết là khỏe, nên đến già nó con cái xem mình như bạn đó, mời ông bà đi chơi chỗ khác. Mời ông bà làm ơn đi vô nursing home dùng. Ngang nhau mà đâu mắc mớ gì nữa mình nữa, mời ông bà đi chơi ngang nhau. Cho nên là mình thích như vậy thì nó chơi lại mình vậy. Rồi mấy tiếng khác như là tiếng Mễ, tiếng Đức gì đó thì nó cũng không có tôn ti trật tự như mình là vào là phải bác nè, chú nè, thím nè, con nè, cháu xưng, rồi xưng con nè, xưng cháu, rồi xưng nó rắc rối lắm, tôn ti trật tự nhiều lắm, cho nên khi vào đạo cũng kẹt vậy. Cho nên cái khổ là mình lớn tuổi mà phải xưng con, nó lại mấy thầy trẻ, cho nên là ngại lắm. Và trường hợp như vậy đó, thầy chỉ cho quý vị cái rất là đơn giản, khi quý vị quy rồi đó mà quý vị ngại đó, quý vị đừng xưng con, quý vị xưng pháp danh. Dạ thưa thầy, xin thầy cho hiểu A hiểu B cái này được không, khỏe khỏi phải xưng con. Còn người nào mà không còn ngã nữa thì xưng con ngon lành. Còn tại vì nếu mà quý vị nghĩ lại là mình xưng con với ông thầy này là trong phải trong cho ống, mình xưng con với Tăng Bảo, toàn thể Tăng Bảo, quý vị biết ngay cả thầy như vậy nào, khi thầy vào trước đại chúng đó là thầy tất cả đại chúng chư tăng phải xưng con. Tại vì sao? Không phải xưng con với ông thầy, xưng con với toàn thể Tăng Bảo, toàn thể Tăng Bảo nguyên một cái group đó, quý vị hiểu không? Đó, trên cái lực của đó, cái công nghiệp đó nó mạnh lắm, cái phước nó mạnh hơn mình nhiều. Đó, cho nên là mình hạ mình xuống. Đó, một nếu quý vị không quen, quý vị cứ xưng tôn như thường, không sao hết. Xưng tôn là mình không quen, nhưng mà không phải là mình không cung kính Tam Bảo, mình vẫn cung kính. Đó, như thầy có quen những cái vị Phật, không phải Phật tử mà những người bên Thiên Chúa giáo, họ gặp thầy họ vẫn gọi thầy, nhưng mà họ xưng tôi, tại vì họ không theo đạo Phật, cho nên họ xưng tôi, nhưng mà họ vẫn quý kính mình như thường. Nên nếu quý vị không quen thì cứ xưng tôi như thường. Hai, nếu mà quý vị ngại không muốn xưng tôi, cũng không muốn xưng con nữa, thì có cái option là gì? Xưng pháp danh. Đó, xưng pháp danh là xong. Tại nên có nhiều đứa con, quý vị hiểu không? Nó không có xưng con với ba má. Quý vị gặp những đứa con đó không? Nó không có nói ba má cho con, nó nói ba má cho tên gì, cho Tâm, cho An, cho gì đó. Quý vị biết là gì không? Mấy đứa đó nó đợi trước nó là ông nội mình. Cho nên nó xưng tên với mình không à? Quý vị ở đây có ai có con mà nó xưng tên với mình không? Có gặp ai không? Quý vị có ai bạn nhà có những đứa con nó không có xưng, nó không xưng? Có phải không? Những đứa đó nó khó tính lắm, nó ít nghe lời mình lắm. Phải vậy không? Đó, cho nên thầy mới nói để trước là ông nội, bà nội hay là ông cô nội mình. Nó đâu chỉ là con mình đâu. Nó nương mình ra thôi mà để mà nó dạy lại mình. Đó, còn những đứa mà nó hiền thì nó xưng con không sao? Quý vị hiểu không? Đó. Thì quý vị cũng vậy, quý vị quy Tam Bảo xong dùng cái pháp danh của mình. Rồi vụ giữ giới nữa, thì quý vị đừng căng ngại cái vụ giữ giới. Là trong đạo Phật rất là thông cảm và bình đẳng. Bình đẳng tức là sao? Tức là nếu khi quý vị quy y rồi đó, quy y rồi xong rồi, thì khi mà thọ giới đó, ở đây quý vị đã quy y rồi, nhưng mà thọ giới đó, quý vị có quyền giữ 4 giới hoặc 3 giới. Quý vị hiểu không? Không bắt buộc phải. Nếu quý vị chịu không được á, nếu quý vị khi mà quý vị có cái giới nào quý vị không giữ được, thì khi thầy hỏi quý vị có giữ được không thì quý vị im lặng, không có nói. Thì thầy tự biết là cái người đó không giữ được cái giới đó, không giữ được cái giới đó. Và người đó chỉ xem như, thí dụ người nào không uống rượu được tức là không bổ trụ được. Thì quý vị khi hỏi được không, quý vị im lặng, tức là người đó chỉ giữ bốn giới thôi, về ráng tu tập, rồi sau này có cái dịp nào mình nhất quyết rồi trở lại quy lại, và quy lại và mình nhận thêm cái giới đó. Quý vị không, mỗi lần mình nhận thêm giới, mỗi lần mình nhận thêm một giới đó, tức là mình tu giỏi hơn, mình sẵn sàng từ bỏ những cái của cuộc đời. Cho những người mới vào đạo, quý y quý vị giữ có 5 giới thôi. Xong rồi quý vị tu khá rồi, quý vị thọ bát quan trai, tức là quý vị tập giữ 8 giới. Nhưng mà quý vị chỉ giữ trong một ngày một đêm thôi, rồi quý vị xả. Quý vị hiểu không? Giữ 5 giới cộng thêm 3 giới nữa, là không nằm giường cao, rộng lớn, không đeo nữ trang, không ca múa, nhảy múa ca hát, và không ăn phi thời. Đó, đó là thêm 3 cái giới nữa đó. Nhưng mà biết quý vị không thể giữ hết suốt đời được, cho nên chỉ cho giữ một ngày một đêm thôi. Nên sau một ngày một đêm là quý vị xả giới, cuối cùng trở lại giữ 5 giới thôi đó. Rồi đến khi quý vị vào chùa tu đó, quý vị giữ 10 giới, tập giữ 10 giới. Thì mình giữ giới càng nhiều là chi? Là để cho nó protect mình, nó khiến cho mình, nhắc nhở mình đừng có phạm giới nhiều. Tại phạm giới nhiều đó, thì sẽ dễ bị đọa thôi. Quý vị hiểu không? Cho nên ai giữ giới, nhất là thời nay cái giới uống rượu á, nhiều người không có giữ nổi, nó lâu lâu phải uống một chút xíu thì quý vị ráng. Trong vấn đề giữ giới, nếu quý vị giữ không được thì im lặng, hoặc nói về quý thầy trước là con giữ được và sau nó về làm lại đó. Không giữ được tức là phạm giới. Giữ giới và phạm giới, không giữ được tức là phạm giới, và phạm giới thì mất giới. Cái giới nó mất, tức là trong giới thể nè, nó coi nó là thường. Ồ, mình uống rượu lần là thôi, sau đó là uống lại đều đều, thì coi như cái giới mới đắc giới thể đó, nó mất nè. Mất nè. Thì làm sao? Đến khi nào nè, có buổi lễ quy nào trở lại, quy lại để xin giữ giới lại, thọ lại, nhận lại cái commitment đó, quý vị hiểu không? Cho nên quy y đó không phải một lần, nhiều lần nếu quý vị muốn. Nhất là những vị nào giữ không đủ giới, hoặc là đã phạm giới, mất cái giới đó rồi, quy y lại. À, hiểu không? Rồi. Cho nên quý vị nào sợ giữ 5 giới không được, quy y giữ 4 giới thôi. À, nhưng mà cái giới chính quan trọng nhất là 3 cái giới đầu, sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Minimum phải giữ 3 giới đó. Còn cái giới thứ 4 uống rượu, thì nếu quý vị có thể im lặng. Đó. Nói thẳng, còn thời nay có nhiều thầy bảo là nói con xin ráng, thầy không có cho xin ráng, một là làm, hai là không, chứ không có ráng. Ráng là con uống nửa ly thôi thầy. Uống nửa ly là uống hay không uống? Uống nửa ly là có uống hay không uống? Có rồi, nửa ly là sao cũng vậy thôi, chứ không có ráng. Một là có hay không thôi, nhưng mà giết người, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, cái đó rất là quan trọng. Tại vì phạm ba cái đó là phạm liền. Và cái giới thứ 5 đó, giới uống rượu đó, nó gọi là giá giới. Tức là khi mình vui uống, mình không có phạm giới liền, chưa thả ai hết. Nhưng mà nó giá giới, nó ngăn mình, tại mình uống nhiều, mình say. Khi mà say thì bắt đầu sẽ hại người khác. Và tất cả việc ác đều sẽ làm. Nên cái đó gọi là giá giới. Cho nên nếu quý vị không có thể giữ được thì im lặng, không có nói. Rồi. Và kế tiếp, một cái vấn đề khác, người thầy nói vài vấn đề mà thường thường là nó xảy ra, sau đó quý vị có những thắc mắc thì quý vị giơ tay lên hỏi sau. Thì sau có vấn đề khác nữa là thời nay có vấn đề quy y nhị bảo. Quy y nhị bảo, quy nhị bảo là sao? Tức là chỉ quy y Phật pháp thôi, không quy y tăng. Là có những vị Phật tử đi vào chùa, xong rồi thấy có những vị tăng ni nào đó không có đàng hoàng, làm mình mất niềm tin, rồi cái nổi sân lên, nổi sùng lên, nói thời nay không tin tưởng nổi tăng ni, nên thôi, tăng ni không tin nổi thôi, tôi chỉ quy y nhị bảo thôi. Đó, tức là những vị đó có vấn đề đụng chạm, mà có những vấn đề mà chia rẽ, những vấn đề mà phiền não với lại quý thầy quý cô, rồi bỏ chùa, không có tới nữa. Rồi thôi ở nhà tu rị, ma tu rị, ta bà ha. Đó là chỉ lấy kinh về đọc thôi, và tu thôi, không muốn tới gặp, không tới chùa nữa, không muốn gặp thầy cô nữa, mấy thầy cô phiền não quá. thì cái đó gọi là vơ đũa, vơ đũa cà chùm luôn, và nóng là cả bó cà chùm luôn. Thì tại sao những người đó là gì quý vị không? Là tại vì nhiều đời nhiều kiếp về trước đó là đã có cái sự bất kính tam bảo, cho nên nhân duyên nó đưa đến cái quả, nó đưa đến cho nên mình gặp những cái vị thầy không có chân chính. Cho nên những người đó thường thường gặp những cái vị trường hợp như vậy, những người đó là phải về sám hối, phản quan tự tỷ, nói Nam Mô Di Đà Phật, con không biết con đợi trước con làm cái nghiệp gì mà con đụng vô ông thầy nào chùa nào mà cũng là bể chùa đó hết rồi. Thay vì đi trách người ta thì phải về sám hối tội lỗi, không biết đời trước mình làm cái gì, mình tới mình phá chùa nè, rồi mình tới phá thầy phá cô nè, cho nên cái nghiệp tới giờ này nó là đụng thầy nào nó phá lại mình, có bị hiểu không? Cho nên nếu mà gặp những trường hợp đó là mình phải sám hối một hồi đó, thì sau đó hết cái tội đó thì sẽ pháp giới hệ xui khiến cho mình gặp được thầy lành bạn tốt. Cho những người đó mà gặp những thầy ác bạn xấu là tại đời trước đã gieo nhân duyên với thầy ác bạn xấu, đã làm cái nghiệp đó, nó mới xui khiến mình gặp thầy ác bạn xấu, để mà cái tâm của mình ngã mạn lại trở lại thì mình lại gặp tiếp tục họ, thì mình lại càng xa tam bảo, có hiểu không? Cho nên có nhiều người nói giờ không quy ra nhị tam bảo mà nhị bảo thôi, đó là vì mất tín tâm nơi những vị tăng ni, hoặc là họ là những người quá ngã mạn, tức là biết Phật pháp, học Phật pháp một chút rồi xem thường ông thầy, thấy thầy có buộc không học thức, mình có tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ này nọ, rồi mấy thầy nhà quê quá, chuyện đời không hiểu gì cả, đó là chưa kể tiếng Anh, tiếng U, tiếng Em không biết nói nữa, gặp cái gì cũng phải nhờ mình hết, quý vị hiểu không? Cho nên là vì cái tâm ngã mạn, hoặc là vì đời trước đã có cái tâm bất kính với lại tâm bảo, nên chính những ngày đó là phải càng sám hối nữa, để mà nhờ như vậy, nhờ cái sự sám hối đó mình mới có thể gặp được thầy lành bạn tốt. Đó. Nên có những người mà đụng cái gặp chúng Thanh Hải Vô Thượng Sư đi, thì là biết là tại vì đời trước quý vị thấy đệ tử Thanh Hải Vô Thượng Sư toàn là bác sĩ kỹ sư không à, toàn là thông minh không à, kiếm tiền nhiều xong rồi cúng dường cho bà. Bác sĩ kỹ sư, nhưng mà bác sĩ kỹ sư không có nghĩa là thông minh, bác sĩ kỹ sư chỉ là vô minh. Tại vì trong đạo là thông minh, trí huệ khác nhau. Trí huệ là hiểu được luật nhân quả và hiểu được những cái gì về Phật pháp để mà biết đâu là phải trái, đúng là nhân quả để tu. Có người thông minh là biết cộng trừ, làm ăn buôn bán kiếm tiền nhiều là thông minh. Mà những người thông minh mà buôn bán kiếm tiền nhiều không phải là người có trí huệ, hiểu không? Hai cái khác nhau. Cho nên có bằng cấp không có nghĩa là có trí tuệ, đó chỉ là kiến thức mà thôi. Và vấn đề khác nữa được đặt ra là quy mấy lần, quy nhiều lần được không? Có ai có thắc mắc câu đó không? Tức là quy rồi, quy lại được không? Dạ. Nãy giờ quý vị nghe, quý vị đoán được không? Được. Đã. Thật ra đó là mình quy y một lần là đủ. Quy một lần là đủ rồi. Với điều kiện khi mình quy y đó là mình thành tâm và mình đắc giới thể là đủ. Nhưng mà nếu mà mình không có thành tâm, hoặc là đây là những trường hợp mà mình có thể và nên quy lại. Đó là gì? Trường hợp thứ nhất là hồi nhỏ được cha mẹ dẫn đi chùa, giống như hồi nãy đó, cái cô nhỏ nãy đó, cô Thanh Trân đó, nó mới có 3 tuổi mà được mẹ dẫn đi chùa nè, lấy quy y với thầy đó, đâu biết gì đâu, đâu thầy nói gì cũng đâu hiểu đâu, phải không? Đó. Thì ra là quy y rồi nhưng mà không có đắc giới thể, mang tiếng quy y thôi. Trên hồi nhỏ những người được cha mẹ dẫn đi chùa là lấy quy y mà không hiểu gì hết, thì những người đó đó khi lớn lên đó, học đạo, hiểu đạo thì nên quy lại, hoặc muốn quy lại để mà đắc giới thể thì những người đó nên quy lại. Hồi nhỏ quy mà không nhớ, ba mẹ dẫn đi chùa là nhớ mang máng, là má mình nói tên mình là Diệu A, Diệu B, Diệu gì đó, để cho mình cũng nhớ mang máng vậy thôi, thì nên quy lại để cho đắc giới thể. Thì khi quy lại như vậy đó thì mình làm gì? Mình có thể giữ cái pháp danh cũ nếu mình thích, còn nếu không mình xin vị thầy đã cho mình một pháp danh mới đó, thì không có sao. Trường hợp thứ hai là gì? Là trường hợp mà mình lớn rồi, không phải nhỏ xíu nữa, nhưng mà hồi trước mình đi chùa, đi theo mấy bạn đạo rủ đi chùa, chùa U Đàm mới xây nè, cái mấy người bạn đạo rủ đi chùa U Đàm không đi hết vô đây, cái tự nhiên thấy có lễ quy y đó, người ta nói rủ quy quy đi, mình cũng hiểu gì hết, thấy cả đám bạn mình quy y, mình nhà mình quy luôn, coi ra cho nó vui, chung cho nó vui cả đám, quy xong cả đám, cái hồi tự nhiên bạn bè mình hay là mình có chuyện xích mích với lại thầy chủ trì, chứ bạn mình cũng bỏ hết chạy sang chùa Liên Hoa. Các mình cũng chạy sang chùa Liên Hoa luôn. Các là xin quy lại. Đó, xin quy lại với bên đó. Thì nếu mà cũng không hiểu cái đó, chạy sang quy lại xong rồi hồi bạn có phiền não nữa, chạy sang chùa khác quy nữa. Nhưng mà cái chuyện đó cũng không sao hết. Đến khi nào mà mình đủ duyên gặp một cái vị thầy nào, hoặc là mình đã quy một vị thầy nào đó vì bạn bè đủ đê thì cũng không sao. Đến khi mình gặp một vị thầy nào mà mình nghe được giáo pháp của vị thầy đó hướng dẫn mình tu hành, và mình muốn phát tâm quy y để chi? Tại vì khi mà mình quy y đó, Tam Bảo là ba ngôi đó, mình thấy cái vị thầy đó là cái vị thầy mà mình đáng tôn kính, làm cho mình khởi cái tâm để mà mình phát được cái tâm tu hành, thì mình có thể quy lại vị thầy đó để chi. Thì khi mình quy như vậy đó thì cái đắc giới thể của mình nó sẽ mạnh hơn. Cho nên gặp những trường hợp đó, quý vị muốn quy lại vẫn được như thường, không sao. Rồi trường hợp thứ ba là có những vị đã quy rồi và không có phiền não gì với lại ông thầy đó hết, ông thầy bổn sư của mình. Nhưng mà thầy bổn sư mình ống ở Cà Mau hay là ở đâu đó, ở Cà Mau hay là ở Nam Quan gì đó, tức là ở trên đầu ở dưới là mũi Nam Quan, từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau đó, hay là ở miền quê xa Lắc Sa Lơ à, thì hồi mình nhỏ biết đạo thì quý, nhưng mà giờ sang Mỹ nè, thấy Dalai Lama cho cụ bộ nổi tiếng quá, thấy các hòa thượng lớn, hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thanh Từ nổi tiếng, các ngài nổi tiếng quá, lâu lâu tới đây rồi ai nấy xin quy hết, mà mình nhớ lại thầy mình hồi xưa, thầy đó như ông ăn trầu nữa. Bây giờ mình muốn quy lại với vị mà tôn đức cho nó oai, để mà ai hỏi quy ai bảo tôi quy Dalai Lama thì quý vị vẫn có thể quy được, không sao nữa. Để quy Dalai Lama để cho có phước có lực hơn, ngài là Phật sống mà, không sao, quý vị quy vậy cũng không sao. Chứ vấn đề quy lại là mỗi lần quy lại, cái quan trọng ở đây là gì? Mỗi lần quý vị quy lại đó, quý vị phải thành tâm và nhớ rằng mình quy với Tam Bảo chứ không phải quy với cái vị thầy đó. Mà nếu quý vị quy đúng như vậy đó thì quý vị không cần phải quy tới quy lui. Tại sao? Một khi mình quy rồi đó, thế mỗi ngày quý vị đều quy hết. Quý vị mỗi ngày đều đứng trước Tam Bảo quý vị quy, đâu cần phải quy lại đâu. Ngày nào quý vị quy hết, chứ không cần phải quy lại với thầy nào hết. Nhưng nếu không hiểu cái đó thì mới chạy vòng vòng tìm theo ông thầy nào, Dalai Lama là thứ nhất hạnh, là ông thầy này, ông thầy giỏi kia, ông thầy này xong đã rồi, ông thầy chết rồi lại chạy ông thầy khác đó. Người nào không hiểu được cái đó thì cứ chạy vòng không sao hết, và người nào hiểu rồi đó thì ngày nào cũng quy trước Phật Pháp Tăng, nên không cần phải chạy theo quy lại. Quý hiểu chưa? Chứ quy lại cũng được mà không cũng được, đạo Phật thấy dễ không, đạo Phật thoải mái không? Rồi bây giờ quý vị có thắc mắc gì về quy y Tam Bảo thì quý vị giơ tay lên hỏi. Rồi mời cô đứng lên, đã thầy thì đứng lên nói cho thầy nghe rõ.
Con có một chị bạn, chị cũng lớn tuổi rồi nhưng mà chị chưa có quy y lần nào hết. Con có hỏi chị thì chị nói chị ở nhà có một bậc Phật, chị cũng đi nghe quý sư thuyết pháp, chị cũng có học đạo qua băng đĩa rồi, nhưng mà chị không có quy y lần nào hết. Chị nói mỗi ngày chỉ đều đứng trước bàn Phật, chỉ tự quy y pháp, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mỗi ngày. Cho nên chỉ nghĩ là theo cái lý thuyết của Phật, của thầy, như của Phật dạy, như là thầy nói vậy đó, là mình tự quy y đủ rồi. Cho nên chỉ không có cần quy y nữa, không có khuyên chỉ là đến một cái chùa nhờ một vị thầy hướng dẫn chỉ quy y và truyền giới cho chỉ cho nó đúng theo cái luật quy y của Phật. Nhưng mà chỉ nói với con là chỉ làm như vậy mỗi ngày, chỉ tự quy y là đủ rồi. Thì cái câu hỏi của con là chỉ làm có đúng hay không thưa thầy?
Dạ, rồi cảm ơn cô. Câu hỏi rất là hay. Cô này cô hỏi, cô hỏi cô có một người bạn mỗi ngày tự quy y lấy ở nhà, cho nên xưa nay không cần phải đi quy ai hết. Như vậy là có đúng hay không? Thì trong đạo Phật á, là nó có lý và sự, lý sự phải đi đôi. Cho nên á, là mình phải sự quy y trước rồi mới tới lý quy y. Quý vị hiểu không? Tức là mình phải làm có buổi lễ như thầy nói hồi nãy đó. Làm buổi lễ đó đó, mình phát nguyện trước Tam Bảo chứng minh. Tam Bảo là gì? Có Phật, Pháp, Tăng. Thì cô quy y, tự quy y đó là cô tự quy y ở nhà, và cái đó là tự quy y thôi, trong tâm thôi. Nhưng mà sự cũng không có, tại cô đâu quy y tăng đâu. Tức là không có quy y một vị tăng đi mà bằng xương bằng thịt. Thì cái người đó nói thì cái lý là thấy hay lắm, nhưng mà cái trong thâm sâu đó là cái người đó là một lần nữa đó là nó cho thấy là người đó chỉ có quy y nhị bảo thôi. Vì họ tức là không có đồng ý những cái chuyện mà tới chùa hay gì đó. Thì thường thường là thầy trả lời đơn giản là cái người đó là chỉ có lý thôi mà không có sự, thì không đúng với đạo Phật đó. Và nếu mà đi sâu hơn đó, là người đó còn ngã mạn, ngã mạn cho nên không có chịu tới để mà lấy một cái sự lễ quy. Mà nếu không làm như vậy đó thì không đắc giới thể. Thí dụ như là bây giờ quý vị nổi hứng muốn tu đó, quý vị cạo đầu đấy, rồi mặc áo vàng giống thầy nè, chúng ta may mấy cái áo vàng giống thầy nè, rồi mặc vô làm sư cô hay làm ông thầy nào đó hay quý anh ở trên kia kìa, anh nào mà thích có chùa đó, cái nói vợ mình nó mua cho mình cái nhà hay cái chùa đó, là mình cạo đầu mình tự làm ông thầy lấy, thì không ai biết cả. Mình nói ai tới hỏi nói tôi xuất gia từ Việt Nam, ông thầy nào nó nói đại đi mình không biết. Thì hình thức đó có thể ông thầy ông tu đàng hoàng nữa, Phật pháp cũng giỏi nữa, nhưng mà không có giới thể. Đó. Cho nên khi mà thọ giới đó là phải có chư tăng, đó, Phật pháp tăng trên cả một cái tăng đoàn đó, chứng giám thì mới đầy đủ Tam Bảo. Thì cái Tam Bảo nó có đầy đủ nó mới truyền giới cho mình. Chứ nếu không thì quý vị cứ tự quy y lấy mình ở nhà cho rồi, hay là ai muốn hứng thì cứ cạo đầu mặc áo sư cô vô, mặc áo thầy vô là xong. Nhưng mà cái đó đó nó gọi là giả mạo, tại vì quý vị không có giới thể, quý vị không có pháp nguyện. Tại khi mà mình thọ giới đó thì phải đứng trước Tam Bảo, Tam Bảo thế gian trụ trì Tam Bảo, đứng trước chư tăng ni tất cả tăng đoàn mình phát cái nguyện đó thì nó mới thành. Còn nhờ quý vị đứng khơi khơi ở nhà nó ở tôi tự quy Phật pháp tăng thì cái không có giới thể, tại vì mình không có làm cái buổi lễ đó cho nên nó không có cái con dấu ấn đóng luôn trong tâm thức của mình. Cho nên mình cứ nói đứng nói hoài mình cứ không thành. Giống như là trong Phật giáo Tây Tạng vậy, nó có một cái nó gọi là chuyển khẩu luôn đó. Mình phải đi thọ lễ quán đảnh. Khi thọ lễ quán đảnh đó, cái vị thầy đó truyền cho mình, nói mình lặp lại, thì đó, cái energy của cái câu đó nó mới chạy sang tâm thức của mình. Nó gọi là luôn, nó tiếng Anh nó gọi là oral transmission, tức là truyền khẩu, tức là cho phép mình cái câu thần chú đó. Bây giờ có những người mở kinh ra nhìn thấy câu thần chú đó quý vị đọc nó không có lưng, mà mình tới một gặp một vị thầy đó ông tu hành đắc đạo rồi đó, ông nói lặp lại theo thầy, mình lặp lại theo thầy, thì ông truyền cái khẩu, truyền cái energy, cái năng lượng đó cho mình, và cho mình cái power đó khi mình đọc cái câu thần chú đó tự nhiên nó lưng. Còn nếu mình đọc sách không, mình đọc nó không có lưng, tại vì nó không có cái transmission, không có cái sự truyền cho. Cho nên là tự quy ở nhà thì cũng tốt, thì cũng không có làm ác, nhưng mà không có đủ cái xử lý không có viên dung, không có đầy đủ. Dạ, rồi ai còn gì thắc mắc về quy tâm đạo nữa? Dạ, cô đứng lên hỏi.
Dạ, con ơi, con mong thầy giảng là nếu mà quy tâm đạo nhiều thầy hay là nhiều Phật tử á, là nhà nói là chồng con nó mà quy tâm đạo á, là không nói quy với thầy, là thầy chỉ nói là không sát sanh, là không giết người thôi. Còn nếu mà không ăn chay á, một tháng mà không ăn chay được một ngày hay là nửa ngày á, thì có phải phạm sát sanh không thầy? Có phải phạm giới không thầy? Giới số 1 không?
À, không, hồi nãy thầy đâu có nói ăn chay ăn mặn gì đâu.
Thì
dạ,
thầy giảng cho
Phật
tử rõ, con cũng rõ.
Dạ, tức là cô hỏi là quy y tâm bảo xong có phải ăn chay không ha?
Dạ.
Dạ, mà không ăn chay có phải phạm giới không?
Dạ, vâng.
Phạm giới sát sanh không?
Dạ.
Sát sanh là gì? Tức là chính tay mình giết người là sát sanh. Còn quý vị mà quy rồi mà quý vị ăn mặn không sao, tại vì cái chuyện ăn chay ăn mặn là cái chuyện phát tâm, không có trong giới. Chỉ có những người nào mà thọ thêm Bồ Tát giới á, những cái giới Bồ Tát á, người nào thọ Bồ Tát giới đó thì trong cái giới Bồ Tát nó mới bắt ăn chay. Tại Bồ Tát là những người thương chúng sinh, cứu độ chúng sinh, cho nên Bồ Tát không thể nào ăn thịt chúng sinh được. Những người nào cái giới Bồ Tát, giới ăn chay là gì? Là của trong kinh Phạm Võng của giới Bồ Tát. Và ăn chay trường á, là chỉ cho Bồ Tát xuất gia thôi. Cho nên á, những người xuất gia phải ăn chay trường, mà nếu mà thọ giới Bồ Tát. Còn quý vị Phật tử ở nhà á, tại gia á, thì không bắt buộc phải ăn chay trường. Nếu ăn chay trường được thì quá tốt. Còn nếu không á, thì ăn chay kỳ, một tháng 2 lần, ngày rằm mùng 1. Và nếu khá hơn á, thì ăn nhiều hơn 4 ngày, khá 4 ngày. Thì cái đó, đó là để mình bớt nhắc, bớt cái nghiệp ăn nuốt chúng sinh. Câu hỏi cho.
Thưa thầy, con đạo Công giáo, nhưng mà con có mấy người bạn với lại trong cái nhóm của con có làm chuyện cho nấu ăn cho tụi homeless. Thì tụi con có luộc trứng. Thì với con thì con quan niệm là trứng không có phải là phạm giới, vì trứng không có cái cồ trong đó. Tại vì trứng mà khi mà nó bán ra ngoài chợ thì nó không có như vậy. Thì nhưng mà mấy người bạn mà Phật giáo thì lại nghĩ rằng là phạm sát sanh, vậy có phải không thầy?
Dạ, trả lời ngắn gọn là không có sát sanh. Thầy có giảng về cái băng ăn chay đó, quý vị nào lên website của thầy đó. Website của thầy là thichchisiêu.com. Lên đó nghe băng ăn chay hoặc là download xuống, copy thành CD để nghe. Thầy có giảng rất rõ về vấn đề ăn chay. Ăn chay tức là không có ăn thịt chúng sinh. Tức là một chúng sinh mình giết nó để mình ăn. Còn trứng đó, là thời nay đó, trứng đó, nó không có trống, nó nuôi nó gọi là kỹ nghệ, cho nên là con mái nó tự động nó cứ đẻ ra trứng thôi, nên ăn nó thì không có, nếu kể là không có sát sanh, không có cái mầm ở trong đó, cho nên là không có kể sát sanh. Đó, rồi đơn giản như vậy thôi. Còn mình đừng có, trước hết là mình phải tập ăn chay đã, chứ đừng có đứng nó bắt lỗi nhau. Cái người bắt lỗi người kia ăn chay thì sao ăn trứng này nọ, trong khi mình ăn chay trường chưa xong nữa. Cho nên cái chuyện ăn chay này là vì lòng từ bi, cho nên vì lòng từ bi cho nên mình không có sát hại chúng sinh. Cho nên trước hết mình tập đừng có ăn thịt chúng sinh đã, và cứ thế ăn trứng đi. Đến khi nào mà khá rồi đó thì đừng ăn trứng nữa. Thì nếu mà khá nữa đó, thì trở thành vegan, tức là không ăn đồ gì mà dính líu nữa. Nhưng mà vegan thì hơi quá lố, tại vì Phật không có bắt. Tại vì thời xưa Phật cũng uống sữa, Phật cũng ăn cheese, ăn phô mát. Và ngay cả thời xưa Đức Phật ai cũng gì ngài cũng ăn luôn. Tức là thời xưa Đức Phật đi khất thực, ai cũng thịt cũng cá, ngài cũng ăn hết. Cho nên mình đừng có bắt lỗi nhau từng cái chi tiết lẻ tẻ không có đáng ba xu. Nói thôi, giờ mình chấm dứt ở đây. Mời quý vị hồi hướng.
Thank you.